Kính thưa quý vị, kể từ đầu năm đến nay, bệnh dịch Ebola bùng phát tại miền Tây Châu Phi khiến 111 người tử vong. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đây là một trong các đợt dịch đáng sợ nhất kể từ khi virus xuất hiện cách nay gần 40 năm. Theo Phó Tổng Thư ký Tổ chức Y tế Thế giới Keiji Fukada, thì cần phải từ 2, 3 đến 4 tháng nữa mới có thể đánh giá được liệu dịch Ebola có được dập tắt hay không. Tại Guinea, trung tâm của dịch có 157 trường hợp nhiễm virus khiến 101 người qua đời, trong đó riêng tại thủ đô Conakry có khoảng 20 trường hợp. Nước thứ hai có nhiều người bị mắc là Liberia với 21 trường hợp mắc bệnh, trong số đó 11 người đã qua đời. Ngoài hai quốc gia nói trên, có một số người khác cũng bị nghi ngờ là nhiễm bệnh. Tại Sierra Leone, ở Mali có 9 trường hợp bị nghi ngờ nhưng chưa có xét nghiệm khẳng định. Ebola là virus được phát hiện từ năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở miền Trung Châu Phi. Kể từ đó, dịch diễn ra nhiều lần, chủ yếu tại khu vực này. Một số đợt dịch gây tử vong rất cao, tới 90% người nhiễm virus. Lần dịch nghiêm trọng nhất xảy ra tại Uganda, miền Đông Châu Phi vào năm 2000 khiến 425 người mắc bệnh, trong đó khoảng một nửa đã qua đời. Bệnh này do virus gây ra thông qua các động vật hoang dã và có thể lan truyền trực tiếp từ người sang người. Theo các chuyên gia, việc cách ly người bệnh với bên ngoài là phương tiện duy nhất để chặn đứng con đường lan truyền của virus. Hiện tại, chưa có bất cứ vaccine và phương thức đặc hiệu nào để điều trị được virus Ebola. Đây là lần đầu tiên dịch Ebola bùng phát tại miền Tây Châu Phi với quy mô lớn, cách khoảng 2.500 cây số so với địa bàn truyền thống của virus này. Nhiều quốc gia láng giềng của Guinea đã triển khai các ekip vệ sinh an toàn tại vùng biên giới và tiến hành các chiến dịch đánh động dân chúng và phòng ngừa. Senegal vào ngày 30 tháng 3 đã đóng cửa biên giới với nước láng giềng Guinea để ngăn chặn mọi con đường lan nhiễm virus. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, hãng thông tấn AFP loan tin, các ekip y tế Pháp đã có mặt tại sân bay Conakry, thủ đô Guinea, để kiểm tra việc ngăn chặn nguy cơ virus Ebola tràn sang Pháp qua đường hàng không. Tuy nhiên, hiện tại chưa có quyết định cấm đi lại nào được ban bố. Dịch bệnh Ebola gây nhiều hoảng sợ trong dân chúng địa phương. Tại Macenta, một trong hai thành phố miền Nam Guinea nơi dịch bệnh được phát hiện, dân cư địa phương đã tấn công vào cơ sở y tế do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới lập ra để chăm sóc người bị nhiễm virus. Vào ngày 4 tháng 4, dân cư địa phương nổi giận sau khi lan truyền các tin đồn không chính xác. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa virus đến địa phương này để cung cấp một số thông tin về dịch bệnh Ebola, mức độ nguy hiểm và cách đối phó. Chương trình tạp chí y tế của RFI có cuộc đàm thoại với nhà sinh học Jean-Claude Manuel Guerra, phụ trách bộ phận can thiệp khẩn cấp của Viện Pasteur Paris, và bà Marie-Christine Ferry, phụ trách bộ phận cấp cứu của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới. Cuộc phỏng vấn của RFI được thực hiện hai hôm trước khi nhà sinh học Jean-Claude Manuel Guerra, Viện Pasteur, tới Guinea để tham gia vào chiến dịch ngăn chặn virus Ebola. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. Trước hết, nhà sinh học Jean-Claude Manuel Guerra cho biết các triệu chứng chủ yếu của bệnh Ebola là gì.
Ça peut se confondre au début avec beaucoup de maladies infectieuses, notamment des maladies virales. Le départ.
Thoạt tiên, ta có thể nhầm lẫn bệnh này với nhiều bệnh nhiễm trùng khác, đặc biệt là các bệnh do virus. Bệnh bắt đầu với các triệu chứng không đặc thù như sốt, đau đớn, khó chịu. Thoạt tiên, khó mà biết bệnh này tiến triển như thế nào. Sau đó, triệu chứng đặc thù của bệnh do virus Ebola gây ra là mất dịch, biểu hiện qua việc xuất huyết và ho khạc ra máu. Đặc trưng của hội chứng do virus Ebola là xuất huyết.
Tiếp theo đây, ông cho biết thêm con đường lan truyền của virus này.
Alors non, c'est un virus qui n'est pas un virus qui se transmet par voie aérienne. C'est un virus alors qu'il y a.
Virus này không phải lan truyền qua đường không khí. Tuy nhiên, cần phải chú ý, nếu một ai đó mang virus khạc ra máu thì người khác hoàn toàn có thể bị lây nhiễm vì dính phải virus, nhưng hoàn toàn không có chuyện virus loan truyền qua hơi thở. Chính vì vậy, đây là một loại virus mà chúng ta có thể ngăn chặn được vì đây là bệnh qua tiếp xúc với người mang mầm bệnh hoặc những đồ vật mang mầm bệnh. Bệnh này cũng không lây qua trung gian mũi. Nếu không, dịch bệnh sẽ lan truyền mạnh hơn so với những đợt dịch mang tính thời điểm.
Infection, il faut un contact avec des matières souillées, soit avec une personne couverte, soit avec du matériel souillé.
Theo ông, để phòng bệnh, trước hết cần phải tránh những hành động để virus lan truyền. Việc thứ nhất là tránh ăn thịt động vật hoang dã, thận trọng với các trường hợp đang bị nghi ngờ khi tiếp xúc với những người bệnh hay người chết. Khi virus đã lây nhiễm, thì biện pháp phòng chống duy nhất là sử dụng các đồ dùng bảo hộ. Khi ta phải chăm sóc những người có khả năng bị nhiễm virus, cần phải có găng, mặt nạ, kính bảo vệ và quần áo bảo hộ để tạo nên một bức tường chắn giữa người bệnh và bản thân mình. Về mặt quan hệ con người thì sử dụng các đồ dùng bảo hộ như vậy có vẻ là phi nhân đạo, nhưng đây là biện pháp duy nhất để có thể bảo vệ được chúng ta. Về tuổi đời của loại virus hiểm ác này, Nhà sinh học cho biết thêm.
Alors je vous réponds très franchement, je ne sais pas. En fait, un des thèmes de recherche de mon unité, c'est.
Thành thực mà nói, tôi không biết. Một trong những mục tiêu nghiên cứu của cơ sở chúng tôi là khả năng sống còn của mầm bệnh ở bên ngoài vật chủ. Nhưng tôi không có thông tin gì về tuổi đời của virus này. Có thể nói đây là trường hợp của virus được bọc thành kén. Gọi như thế là sau khi rời khỏi tế bào nhiễm bệnh, virus này tự khoác cho mình một vỏ bọc bằng chất lỏng. Trong hình thức này, virus có thể sống tiếp trong môi trường bẩn có protein, đặc biệt là máu. Vì vậy, đối với tất cả các bề mặt tiếp xúc với các chất lỏng từ cơ thể người bệnh đều phải được rửa sạch, tẩy trùng, chứ không thể nghĩ rằng với thời gian virus sẽ tự chết.
Ebola là một loại virus cực kỳ nguy hiểm vì không có vaccine và chữa trị đặc hiệu. Nhưng mặt khác, theo nhà nghiên cứu Viện Pasteur, cần phải đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de nouveaux cas, et donc là, c'est ça qui donne la tendance. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour savoir quelle est la tendance.
Cần phải nói rằng, không chỉ trong dịch bệnh Ebola, mà với tất cả các dịch bệnh khác, người ta lấy tổng số những trường hợp tử vong, và mỗi lần có con số mới thì đều là tin xấu, vì số lượng luôn tăng. Điều quan trọng là phải xem xét số lượng các trường hợp mới mắc bệnh. Hiện tại còn hơi sớm để có thể nhìn thấy xu hướng diễn biến của dịch bệnh. Phải đợi thêm nhiều tuần lễ nữa mới có thể đưa ra nhận định. Về số lượng lần dịch, đây là lần thứ 26 dịch Ebola bùng phát được ghi nhận kể từ năm 1976. Các lần dịch phát có những mức độ ảnh hưởng khác nhau. Số lượng người mắc bệnh từ khoảng vài chục đến 430 trường hợp là tối đa. Đây là các đợt dịch có số lượng người chết giới hạn so với các bệnh do virus khác, so với bệnh sốt rét chẳng hạn, sida hay bệnh sốt xuất huyết. Như vậy, cũng cần phải tương đối hóa dịch bệnh này. Các dịch bệnh này nhìn chung sẽ tự dừng lại. Một điều hơi đáng lo ngại là lần này ta có những ổ bệnh tương đối cách xa nhau, đặc biệt là có những trường hợp mắc bệnh ở Conakry, thủ đô Guinea. Đây là một điểm mới. Điều này gây lo ngại, rõ ràng là như vậy. Nhưng nhìn chung, đây là một loại dịch bệnh mà chúng ta có thể bao vây ngay được tại chỗ.
Qu'on arrive à juguler normalement au point où elle se développe, il faudra voir ici si c'est vraiment le cas.
Có mặt tại chỗ, với tư cách là người điều phối việc can thiệp khẩn cấp, bà Marie-Christine Ferry, đại diện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, cho biết cụ thể về tình hình đối phó trên thực địa.
Ce qui est inquiétant, c'est pas seulement le nombre de cas, mais c'est le fait qu'il y ait des cas dans plusieurs villes maintenant.
Điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng trường hợp tử vong, mà hiện tại ở nhiều thành phố đã có những người bị mắc bệnh. Sự phân bố rải rác của các trường hợp mắc bệnh gây lo ngại, khiến phải lập ra nhiều ekip y tế để làm việc khắp nơi. Việc đáp ứng được các yêu cầu là khó khăn hơn. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới của chúng tôi đã can thiệp trong nhiều đợt dịch bệnh Ebola. Chúng tôi đã có được nhiều kinh nghiệm qua các lần đối phó. Chúng tôi có một bộ dụng cụ đặc thù để đáp ứng với dịch bệnh này. Chúng tôi đã cử một loạt các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như bác sĩ, y tá, chuyên gia vệ sinh, nhà nhân học, dịch tễ học. Chúng tôi đã xây dựng 3 trung tâm xử lý để cho những người có vấn đề đến được chăm sóc ban đầu, ngay cả khi không có điều trị. Việc có được các điều trị đúng tiêu chuẩn và đàng hoàng là rất quan trọng. Chúng ta thấy đối với một số người bệnh, việc tiếp đủ nước, chăm sóc các triệu chứng là đủ để cho họ sống sót. Cơ thể tự sản xuất các kháng thể để chống lại virus này. Một số người bệnh đã có thể sống sót bằng cách này.
Về những khó khăn trong việc đối phó với bệnh dịch, bà Marie-Christine Ferry cho biết thêm.
Trước hết, không có điều trị đặc hiệu và có những trận dịch 9 trên 10 trường hợp tử vong về mặt tâm lý rất nặng nề. Đối với các gia đình tất nhiên là như vậy, nhưng cũng là đối với cả những người làm công việc chăm sóc. Điều quan trọng nhất là trấn an cư dân tại chỗ, vì nếu sự hoảng loạn xâm chiếm thì đó là điều tồi tệ nhất, vì mọi người sẽ không muốn đến các trung tâm, ở lại nhà mình và việc lây nhiễm sẽ tiếp tục. Một khó khăn nữa là phải đi đến tất cả mọi điểm báo động để xác định các trường hợp nghi vấn, đôi khi phải đi bộ vượt rừng để tới nơi. Sau khi xác định được các trường hợp như vậy, phải tiếp tục theo dõi các triệu chứng đầu tiên. Khi đó, phải đưa những người này đến phòng quan sát và nhờ phòng thí nghiệm tại chỗ xem người đó có nhiễm virus hay không. Các phương tiện hiện đại cho phép trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ xác định xem người bệnh có nhiễm virus hay không. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy không có virus, những người này có thể trở về nhà.
Về lý do vì sao cho đến nay vẫn chưa có vaccine đặc hiệu để trị virus Ebola, nhà sinh học Viện Pasteur giải thích.
Alors d'abord, c'est parce qu'il faut savoir que les ressources dans le monde sont limitées et donc les efforts se portent sur les maladies les plus importantes.
Vì trước hết, các nguồn lực có giới hạn nên phải ưu tiên cho các bệnh dịch tác động lớn như SIDA chẳng hạn, là bệnh dịch gây thiệt hại sinh mạng nhiều nhất. Năm 2012, 1,6 triệu người đã chết vì SIDA, nhưng chúng ta vẫn chưa có thuốc chủng ngừa vaccine vì rất là khó. Một nguyên nhân khác khiến cho ít có ai nghiên cứu là vì virus Ebola chỉ có mặt tại một số khu vực hẹp, do đó ít có phòng thí nghiệm nào có thể làm việc trên virus sống, làm các thực nghiệm trên động vật, nên điều này hạn chế rất nhiều các nghiên cứu. Số lượng các phòng thí nghiệm nghiên cứu về virus Ebola vô cùng ít ỏi. Ngay cả có một loại vaccine có hiệu quả ở động vật, thì việc làm thực nghiệm đối với người rất là khó, vì trong số 25 đợt dịch đến nay, tổng cộng số người bị nhiễm virus là khoảng 5.000 người. Với số lượng ít như vậy, rất khó tiến hành thẩm định một chiến dịch tiêm vaccine cho những người cần bảo vệ.
Une évaluation de la capacité du vaccin à protéger. Alors bien que ce soit pas absolument certain, les informations et les données concordent pour dire que la source du virus est très probablement dans des espèces de chauves-souris.
Mặc dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng theo các thông tin và dữ kiện cho thấy nguồn gốc của vật chủ mang virus có phần rất chắc chắn là loài dơi. Dơi không phải là loài chúng ta gặp thường xuyên, nơi cư trú của dơi thường không gần với người. Có những loài vật khác làm trung gian truyền virus. Chúng ta không biết là virus này tác động đến loài dơi như thế nào, nhưng điều chắc chắn là virus Ebola đã có được một sự thỏa hiệp với vật chủ ban đầu là loài dơi để có thể sống ký sinh lâu dài như vậy. Một môi trường trung gian thuận lợi là rừng, nơi loài dơi ở cùng với các loài vượn khỉ cùng tiêu thụ một loại thức ăn. Ở đây virus truyền từ dơi sang vượn. Các con vượn cũng giống như chúng ta, khi bị mắc virus, chúng cũng bị chết. Khi ăn hay tiếp xúc với vượn, con người có thể bị lây Ebola. Dù cho các con vượn bị mắc virus và chết đi, nhưng virus vẫn còn, vì nơi ở gốc của nó là loài dơi, chứ không phải là các con vật trung gian này. Ngoài vượn ra, còn có những con vật trung gian truyền bệnh khác.
Et l'homme, il peut y avoir d'autres espèces intermédiaires, il peut y avoir des antilopes infectées, par exemple.
RFI. RFI. Ensemble. Parcourons le monde.
Trên đây là phần tạp chí khoa học của RFI giới thiệu sơ lược về dịch bệnh Ebola ở châu Phi, một số hiểu biết cơ bản về bệnh và các biện pháp chủ yếu phòng bệnh và cách điều trị. Như nhận định của nhà sinh học Jean-Claude Manuel Guyara, Viện Pasteur Pháp, đây là một bệnh dịch nguy hiểm. Sự trở lại của dịch bệnh lần này với phạm vi khá rộng và phát triển trên một vùng đất mới là miền Tây châu Phi gây nhiều lo ngại. Tuy nhiên, nếu được ngăn chặn tốt, thì triển vọng của trận dịch Ebola lần thứ 26 này có thể cũng như các lần trước. Hiện tại, nhiều tổ chức y tế và các ngành liên quan đến dịch tễ đang nỗ lực hoạt động với sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới để khống chế dịch bệnh Ebola.